Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đọc Sách Cùng Châu. Trong audio này, Châu sẽ đọc cho các bạn nghe chương 1 của quyển sách Tài năng lãnh đạo 3K, khát khao, khiêm nhường, không quản ngại. Chương 1, khiêm nhường, bạn là ai? 1. Thói quen hiểu rõ bản thân để biết mình là ai. Tiếng rồ của động cơ máy bay nghe như khúc hát của tự do. Kỳ nghỉ dài của tôi đã chính thức bắt đầu, đích đến là London, Anh Quốc. Lần đầu tiên trong suốt một thập kỷ, tôi không phải chịu trách nhiệm công việc, không có email phải giải quyết, không có hạn chót công việc nào cần xử lý. Với những nỗ lực đã bỏ ra, tôi bắt đầu đặt mục tiêu cho kỳ nghỉ dài hơi này. Đứng đầu danh sách mục tiêu là thấu hiểu bản thân mình. Hình tượng Brad một thời giờ như nuốt luồn qua kẽ tay, tôi cần biết được là ai đang chiếm lấy vị trí kia. Tôi muốn đào sâu vào con người thực ẩn sau lớp vỏ chuyên gia của nhân vật Brad Lomenick. Cảm giác tự do xen lẫn nỗi sợ hãi trong tôi khi máy bay chuẩn bị cất cánh. London không chỉ là một kỳ nghỉ. Steve Cochran, một người bạn cũ của tôi, người đầu tiên bảo tôi cần phải nghỉ ngơi, đã chờ tôi ở đó. Chúng tôi lên kế hoạch nhằm bóc tách suy nghĩ, tâm tư của bản thân để tìm thấy điều cốt lõi bên trong tôi suốt 3 ngày sắp tới. Liệu có kế hoạch 72 tiếng nào táo bạo hơn kế hoạch này? Nhớ lại chuyện cũ, khi ấy tôi đã quyết tâm biến mục tiêu thành hiện thực theo thứ tự ngược lại. Thời gian để xây dựng thói quen khám phá chính mình không phải là khoảng thời gian sau một thập kỷ làm lãnh đạo, mà nó bắt đầu từ trước đó. Nếu một người không biết bản thân mình là ai hay là gì, làm sao anh ta có thể đi theo tiếng gọi của bản thân? Những người có sức ảnh hưởng phải biết dẫn dắt người khác từ nội lực bên trong để cho bản sắc của mình định hình khả năng lãnh đạo, chứ không phải là để cho việc lãnh đạo tạo nên con người mình. Suốt 3 ngày liền, tôi và Steve đi dọc bờ sông Thames nổi tiếng, nhấp từng ngụm bia ngon lành ở mấy quán pub kiểu Anh và nhâm nhi những tách later tuyệt hảo ở các cửa hàng cà phê Anh Quốc. Chúng tôi chu du khắp nơi và đàm luận trên mọi nẻo đường. Chúng tôi tham quan một số địa danh nổi tiếng, bao gồm đệ nhị tư gia của nữ hoàng tại lâu đài Windsor, cùng nghĩ về ý nghĩa của sự chuyển giao. Một thập kỷ qua, tôi đã biến mình thành Catalyst và biến Catalyst thành bản sao của chính mình. Mỗi lần Steve hỏi tôi những câu hết sức riêng tư về bản thân, tôi lại vô thức bật ra câu chuyện về Catalyst. Suốt quá trình đó, mà thực ra tôi cũng không biết là từ khi nào, tôi đã xóa đi ranh giới giữa bản thân và tổ chức của mình. Đây là thất bại vô cùng to lớn trong việc thói quen thiết yếu là một nhà lãnh đạo cần phải có, thói quen tìm hiểu chính mình. Đa số các nhà lãnh đạo đều chỉ nghĩ về nhiệm vụ. Họ tập trung vào mục tiêu, công việc và thành tựu. Từ đó, họ tạo ra sức ảnh hưởng của bản thân. Nhưng mặt trái của vấn đề là khi quá chú tâm vào sứ mệnh, người ta sẽ mất dấu con người đang theo đuổi nó. Sớm hay muộn, chuyện đó sẽ biến con người thành một con thuyền không có thuyền trưởng, một con người không có trái tim, một lãnh đạo thiếu vắng bản sắc của riêng mình. Trừ phi người đó phát triển được thói quen chống lại những khuynh hướng xung quanh, còn không, bản sắc của họ sẽ phai dần theo năm tháng. Càng chú tâm vào một lĩnh vực, danh tính của nó, của người đó sẽ càng gắn liền với công việc, cùng tiếng tăm đạt lược được qua lĩnh vực đó. Và sớm thôi, người đó sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu một người nổi tiếng mà không có bản sắc hoặc không có bản sắc thì người đó sẽ tạo ra một thực tại mong manh. Người đó sẽ đồng nhất bản thân với việc họ làm và dựng nên một căn nhà làm từ những lá bài dựa trên sự thành công, hoặc chí ít là được duy trì bằng những ảo vọng về dấu ấn của doanh nghiệp. Đó là lý do khi mất việc, lãnh đạo cũng mất theo. Thâm hụt cán cân tài chính là một chuyện, nhưng việc mất đi bản sắc cũng là lý do khiến phần lớn lãnh đạo biến mất. Họ không còn khả năng trả lời câu hỏi tôi là ai, hay ít nhất là không còn hình tượng mà họ từng tin tưởng. Xây dựng thói quen khám phá bản thân đồng nghĩa với việc tạo ra một nhịp điệu để mọi người có thể quan sát xem mình là ai, có thể lắng nghe cuộc sống xung quanh bản thân và tranh đấu để khẳng định bản thân bên cạnh công việc. Thói quen này giúp một nhà lãnh đạo hòa nhập với tổ chức mà không sợ bị hòa tan. Tuy có vẻ không thực tế, nhưng đây là điểm cốt yếu. Trừ phi một người vững tin vào bản sắc của mình, không còn người đó. Còn không, người đó sẽ không bao giờ có thể trở thành một người sẵn sàng đổi mới. Jean-Paul Sartre từng viết, để trở thành một cái gì đó, trước nhất cần là một thứ gì đó rõ ràng. Khi nói về bản sắc, mối đe dọa duy nhất không chỉ là nhà lãnh đạo sẽ tan biến khi đánh mất chính mình, điều đáng sợ hơn là người đó sẽ trở thành một sự tồn tại khác của bản thân mình mà không hề hay biết. Từ thời trang đến Facebook, từ thế lực vô hình nhào nặn ta thành một hình tượng mà ta tưởng rằng sẽ thúc đẩy ta hướng đến sứ mệnh của bản thân. Khi không thể nhận ra điều đó, nhà lãnh đạo sẽ hóa thành thứ họ không hề mong muốn. Cũng như những gì Jay-Z đã từng nói trong chương trình Oprah Masterclass, biết mình biết ta là nền tảng để trở nên vĩ đại. Mục sư Rick Warren từng nói về vấn đề này, cũng như cách thức mà những nhà lãnh đạo thời xưa có thể dạy cho những người lãnh đạo hiện nay. Khi chính quyền Ai Cập cổ đại ra sắc lệnh tiêu trừ mọi bé trai Do Thái ra đời trên lãnh thổ của họ, người mẹ Do Thái của Mô-xe đã đặt ông vào một chiếc thuyền và thả ông dọc dòng sông Nin. Con gái của Pharaoh đã thấy đứa trẻ và nuôi dưỡng ông như con của mình. Thuở thiếu thời, Mô-xe có những vấn đề mà Warren gọi là khủng hoảng về bản thân. Mô-xe là một người Do Thái nhưng lại được người Ai Cập dưỡng dục, là sinh phận nô lệ nhưng mang danh phận của tầng lớp quý tộc mà lớn lên. Mô-xe bị cám dỗ quay lưng lại với di sản Do Thái và khoác lên mình chiếc áo Ai Cập. Lẽ ra đây sẽ là một bước tiến sự nghiệp khôn ngoan, nhưng sự thông thái của Chúa đã sắp đặt Mose là người Do Thái và người sớm thành nhà giải phóng không thể chối bỏ sứ mệnh đó. Hơn thế nữa, ông không thể ngoảnh mặt lại với những bất công và phân biệt chủng tộc mà người Ai Cập đã áp lên đồng hương và thân hữu của ông. Có một đoạn trong Kinh Thánh về Mose thường bị quên. Đoạn này thường thấy trong Kinh Tân Ước chứ không phải Kinh Cựu Ước, dạy cho chúng ta một điều vô cùng mạnh mẽ về tầm quan trọng của bản sắc. Đoạn Hebrew 11:24 viết rằng, bằng niềm tin, khi trưởng thành, Mose đã từ chối danh phận là cháu trai của Pharaoh. Ban đầu, người ta có thể cho rằng đây là một hành động vô ơn. Con gái của Pharaoh không chỉ cứu mạng Mose, bà còn cho ông nhiều hơn những gì ông có thể đạt được trong đời nếu không có bà. Trình độ học vấn, dinh dưỡng và những trải nghiệm khi làm cháu của Pharaoh là thứ gì không có thể sánh được. Vậy lý do nào đã khiến ông quay lưng với một người phụ nữ, người mẹ duy nhất mà ông biết, người đã cho ông quá nhiều đến như vậy? Khi suy nghĩ sâu hơn về góc độ văn hóa, mọi thứ trở nên rõ ràng. Trong văn hóa cổ đại, sắc tộc và quốc tịch là trụ cột bản sắc của một người. Vậy nên, nếu Mose chọn sống như cháu trai của Pharaoh, cũng đồng nghĩa với việc Mose chọn sống dối với bản thân. Chỉ để theo đuổi sức ảnh hưởng lớn hơn. Vậy nên khi ông chọn sống thật với chính mình, lựa chọn đó thường sẽ dẫn đến một kết quả vĩ đại hơn. Nhìn lại vấn đề này, Warren nói, hãy là chính mình, đừng cố đóng vai một người khác. Chúa tạo ra bạn là có lý do, Ngài có một kế hoạch dành cho bạn. Đời này chẳng có ai có thể là bạn ngoại trừ chính bạn. Nhận thức về bản sắc của bạn sẽ giúp định rõ mức độ ảnh hưởng của bản thân, tin hay không là tùy bạn. Bạn có đủ dũng khí để là chính mình thay vì là một người khác hay không? Bạn có đủ dũng cảm để chống lại những thế lực cố nhào nặng bạn thành một hình thái khác hay không? Nếu có, bạn đã sẵn sàng để phát triển thói quen khám phá bản thân. Adam Brawl, nhà sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Pencils of Promise, đã đăng lên Twitter rằng hành trình khám phá bản thân bắt đầu ở cuối vùng an toàn của bạn. Việc khám phá bản thân không phải việc làm một lần rồi thôi. Không một viên đạn bạc nào có thể tối ưu hóa ngày hôm nay để ngày mai mọi thứ tự hoàn tất. Khám phá từng nghĩa đen của nó đã là cả một quá trình. Khám phá không phải là một việc từng làm, mà là một việc đang làm. Công cuộc khám phá không bao giờ kết thúc. Tại sao? Bởi vì con người chúng ta cũng như một cái hang động sâu thẳm, và đời không cho ta đủ thời gian để chạm đến tận đáy lòng mình. Nhiều mùa trôi qua, cả những tháng năm ấm nồng và những lần khủng hoảng bi thương sẽ đưa ta đến những tầng sâu mới, nếu thực tâm ta muốn thế. Năm tôi 40 tuổi, tôi đã học được thêm nhiều đức tính mà khi 20 tôi không thể có. Để thêm phần rắc rối, con người thay đổi dần theo năm tháng. Một khi bạn cảm thấy đã tìm được chân dạng của mình, có khả năng cao là bạn đã thay đổi. Vậy nên, quá trình khám phá bản thân không phải là việc có thể hoàn thành, mà là một dáng hình để theo đuổi. Tôi nhận ra có một vài bài tập hữu ích trên suốt hành trình của mình. Những bài tập này cần được lặp đi lặp lại để hình thành thói quen. Thực hiện một vài bài kiểm tra. Sau khi trở về từ London, tôi đã thực hiện một vài bài kiểm tra tính cách. Trước đó tôi cũng từng làm một số, vậy nên tôi đã lấy chúng ra so sánh. Việc bạn chọn bài kiểm tra nào không quan trọng, dù là StrengthsFinder, Myers-Briggs, DISC hay bất cứ bài kiểm tra nào khác. Cứ chọn vài bài và bắt đầu làm. Nắm vững những điểm mạnh của bản thân, làm bài kiểm tra là để hiểu chính mình và cái tôi của bản thân, để tìm bằng chứng và luận giải cho những hành động của bản thân. Trước nhất, bạn phải hiểu rõ mình là ai, mình đang ở đâu trong cuộc đời này, và cần phải hình dung được thực tế đang diễn ra xung quanh bạn. Một khi đã có kết quả trong tay, hãy đặt chúng cạnh nhau để so sánh những điểm tương đồng. Việc này sẽ cho bạn một cái nhìn khách quan về bản sắc của chính mình, bao gồm cả năng khiếu và nhiệt huyết của bản thân. Bạn không cần phải cố thay đổi kết quả kiểm tra theo ý mình. Thay vào đó, hãy làm trắc nghiệm thật là khách quan để nhìn lại những gì bản thân đã tạo dựng một cách rõ ràng hơn. Hãy làm kiểm tra 2 năm một lần. Lên lịch nghỉ mỗi năm. Bạn cần phải sắp xếp lịch nghỉ hàng năm. Nếu nghỉ được vài đợt thì càng đẹp. Đây không phải là những dịp nghỉ chuyên môn để chú tâm hơn vào công việc, cũng không phải là những dịp nghỉ để về bên gia đình đùa vui cùng con cái, dắt chúng đi công viên hay cùng chúng chơi mấy trận golf mini. Kỳ nghỉ này phải là kỳ nghỉ thực sự dành cho bản thân, để bản thân có thể nhìn lại chính mình và hiểu rõ mình hơn. Nếu có thể, hãy đến một nơi yên tĩnh một mình. Nhớ là tắt điện thoại, mặc kệ email và hạn chế tiếp xúc mạng xã hội nhất có thể. Trong kỳ nghỉ dài của mình, tôi đổi địa chỉ email. Cách này cực kỳ hiệu quả, các bạn có thể tham khảo. Hãy chú tâm trả lời những câu hỏi cụ thể về việc mình là ai và mình đã thay đổi thế nào từ kỳ nghỉ trước. Nếu có thể, hãy sắp xếp để có thể đi nghỉ ít nhất 3 ngày sau mỗi 18 tháng làm việc. Học cách lên danh sách. Tôi thích lên danh sách mọi thứ. Nếu các bạn dõi theo blog cá nhân của tôi hoặc từng làm việc cùng đội với tôi, các bạn sẽ thấy rõ điều này. Từ những việc cần làm, danh sách, lúc đi chợ cho đến những bài tập luyện tốt nhất tôi thấy mình luôn lên danh sách. Có một danh sách quan trọng bạn có thể thường xuyên mang theo, đó là danh sách bản sắc. Hãy dành thời gian lên danh sách những yếu tố cốt lõi làm nên chính mình. Bạn ưu tiên làm cái gì có thể sốc tinh thần của bạn, cái gì kìm hãm động lực của bạn. Sau khi lập xong danh sách, dò lại xem có bao nhiêu chi tiết gắn liền với công việc của bạn. Điều này sẽ chỉ ra những đặc tính độc lập bạn đang gây dựng. Để danh sách này trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, kiểm tra và điều chỉnh danh sách này mỗi 6 tháng một lần. Dẫn dắt chính mình. Khả năng tự mình dẫn dắt chính mình là một quá trình thường xuyên suốt thực tại. Tự mình dẫn dắt chính mình sẽ dẫn đến tự mình hiểu mình. Biết mình biết ta đồng nghĩa với dẫn dắt chính mình. Cái đích cuối cùng của một nhà lãnh đạo và cũng là vai trò quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là có thể dẫn dắt chính mình. Khả năng lãnh đạo xuất chúng bắt đầu từ khả năng dẫn dắt bản thân, tức là mình hiểu được mình. Đây là điều rất quan trọng, trả lời được câu hỏi tôi là ai và là nền tảng để trả lời câu hỏi làm thế nào để tôi, ba chấm. Ai cũng muốn trở nên vĩ đại, nhưng rất ít người sẵn sàng bỏ công sức để đến được đích. Bạn là huấn luyện viên tốt nhất mà bản thân có thể có. Bắt đầu từ chính mình. Đây có thể là quyết định dũng cảm lớn nhất của bạn. Lòng dũng cảm là thứ không thể thiếu trên con đường tự dẫn dắt chính mình và biến mình thành một người tốt hơn. Bạn không thể truyền lại cho đồng đội những gì mình không có. Càng giúp mình, bạn càng có nhiều khả năng giúp người khác tốt hơn. Hãy là chính mình và hơn thế nữa. Luôn là chính mình, những nhà lãnh đạo tự chủ và vững vàng là những người tự tin, có khả năng truyền sự tự tin đó ra xung quanh. Trong một thế giới biến chuyển từng ngày, thói quen tự mình tìm hiểu chính mình là thứ giữ mình đứng vững. Bản sắc không phải là việc ta làm, bản sắc cho biết ta là ai, bản sắc luôn hiện hữu trước cả khi ta làm gì đó. Có nhiều bài tập có thể trở thành một phần của công cuộc khám phá bản thân. Đừng ngại vay mượn, chỉnh sửa hay thay đổi những gợi ý của tôi. Nhưng dù làm gì đi nữa, hãy lên kế hoạch khám phá bản sắc và biến nó thành một nhịp điệu xuyên suốt cuộc đời. Nếu bạn không thực sự để tâm đến bản sắc, bạn sẽ bỏ qua chính mình. Bản thân bạn không phải là một đối tượng để nhắm mắt cho qua. Nicky Gumbel, đại sứ của dòng chúa Ba Ngôi Brompton ở London và là nhà sáng lập của khoa học Alpha, đã viết trên Twitter: bạn có thể dạy những gì bạn biết, nhưng bạn chỉ có thể tạo ra giá trị thực sự từ những gì bạn có. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in ngày đó, ngày thứ ba ở London. Steve rủ tôi uống cà phê ở Costa Coffee, một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng ở một thị trấn nhỏ mang tên Hessel, cách sân bay Heathrow tầm 25 phút về phía tây. Chúng tôi chọn bàn, rồi ngồi nhâm nhi, rồi tôi nhâm nhi thưởng thức tách latte, trong khi Steve nhấm nháp tách trà Anh truyền thống. Cách đó vài bộ, vài dặm đi bộ là khu nhà Steve ở, một căn nhà xinh đẹp, cổ kính với 14 phòng ngủ trông ra một vùng quê thanh bình của Anh Quốc. Nơi đó cứ như phân cảnh của một bộ phim Hollywood vậy. Chúng tôi cùng nhau nhấm nháp cà phê và trà. Tôi cảm nhận được sự tiến bộ của cả bản thân và cảm thấy dễ chịu về điều này. Đúng lúc ấy, Steve chợt nói: Brad, chúng ta sẽ cùng nhau giết người mà cậu từng biết. Ngày hôm nay, Brad của Catalyst sẽ biến mất. Nghe Steve nói thế, tôi suýt chút nữa là sặc. Gợi ý táo bạo này khiến tôi sợ, thậm chí còn làm tôi có chút bực. Làm thế nào để tôi có thể phá hủy hình tượng bản thân đã gây dựng suốt 10 năm? Và anh nghĩ anh là ai mà bảo tôi làm thế? Cũng như bao huấn luyện viên giỏi khác, anh không nói gì, chỉ để tôi tự suy nghĩ. Và rồi tôi nhận ra rằng anh nói đúng. Brad của Catalyst không phải là Brad. Tôi đã ngừng công cuộc tìm hiểu bản thân và giờ là lúc để bắt đầu lại từ đầu. Cơn giận nguôi xuống, tôi lấy lại sự bình tĩnh khi nhận ra điều này là cần thiết. Bóng ma do tôi tạo ra cần phải biến mất để tôi có thể tìm lại con người thật đang ẩn sâu trong mình và nuôi dưỡng bản thể đó. Trên chuyến bay về, tôi tự hứa với lòng sẽ giữ hình tượng Brad mà không cần phải gõ thêm từ ngữ bổ trợ nào. Chỉ là Brad, đơn giản và nguyên bản, không còn liên quan đến công việc mà tôi đang làm. Mà tập trung vào việc tôi là ai và tôi đang trở thành ai. Tôi nhẩm đi nhẩm lại điều này trong đầu suốt mấy tháng liền sau kỳ nghỉ. Việc bạn là ai không liên quan đến việc bạn đang làm. Việc bạn làm không đồng nghĩa với con người bạn. Bản sắc là một thứ bất di bất dịch. Bản thân mình quan trọng hơn việc mình làm. Nói đúng hơn, việc ta là ai sẽ quyết định việc ta làm. Nhiều thập kỷ trước, nhà thơ người Mỹ Reynolds Price đã mắc một dạng ung thư hiếm gặp, khiến đôi chân ông tê liệt. Khi không thể dùng chân, mọi thứ liền thay đổi. Ông không thể chạy ra ngoài kiểm tra hộp thư mỗi khi. Như mọi khi, chuyện đi vệ sinh bỗng nhiên không còn là chuyện nhỏ. Giữa lúc đang thả mình trên ghế mà muốn đứng dậy nhấp một ngụm nước cũng khiến ông phải tốn rất nhiều công sức. Thế nhưng, chuyện làm Price tổn thương nhất là cách bạn bè ông hành xử. Price nói, khi chúng ta gặp khủng hoảng ở tuổi tứ tuần, tất cả mọi người đều muốn phủ nhận, cho rằng cuộc sống đã không còn như trước nữa. Mọi người cố gắng bám vá víu và nỗ lực giúp chúng ta quay về với con người cũ, trong khi những gì chúng ta cần nghe là một sự thật đắng lòng, rằng bạn của quá khứ đã chết, ngày mai bạn sẽ là ai? Tôi cần hồi chuyển về con người thật của tôi và những giá trị cốt lõi của bản thân, để một ngày nữa tìm thấy niềm vui trong cuộc hành trình. Ở đâu đó bên bờ đại Tây Dương, tôi chấp nhận một sự thật rằng kẻ tôi đang cố tạo ra đã chết. Giờ đây tôi cần tìm xem tôi sẽ là ai vào ngày mai. Để tạo thói quen có ích cho việc này khá khó, nhưng đó sẽ là nền tảng vững chắc cho cuộc đời làm lãnh đạo của tôi. Ba mánh khám phá bản thân của Dave Lomas. Dave Lomas là mục sư ở San Francisco và là tác giả của cuốn The Truest Think About You, tạm dịch điều đúng nhất về bạn. Phải nhớ rằng ta không đi tìm con người ta, ta nhận ta từ Chúa. Chúng ta được Ngài tạo nên dựa trên hình hài của Ngài. Cá nhân tôi áp dụng ít nhất 3 bài tập để nhắc nhở điều này. Sabbathing, nghỉ ngơi để thiền định. Tôi tập thiền mỗi tuần để nhắc chính mình rằng bản sắc của tôi không dựa trên việc tôi làm mục sư hoặc tôi giảng đạo hay như thế nào. Bản sắc của tôi ở chỗ tôi là một con người của Chúa. Đây không phải là bài tập hàng ngày, nhưng nó đủ thiết yếu cho đời sống của tôi. Rằng trước khi là một nhà lãnh đạo, tôi là một con chiên được Chúa Trời ưu ái. Viết nhật ký. Tôi thường dành thời gian ngẫm lại bản thân về những cuộc hội ngộ và viết nó vào một cuộc nhật ký. Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ đặt bút viết một số điều bản thân chiêm nghiệm được, một cách mạch lạc, mở lòng mình với Chúa và lắng nghe lời Ngài muốn nói với tôi. Kết nối. Sống trong một cộng đồng chân thành với nhau là một điều tốt. Tôi hòa hợp với 3 người lãnh đạo khác, họ đều rất hiểu tôi. Họ vừa có thể động viên tôi, vừa có thể chỉ ra những việc mâu thuẫn với lý tưởng của tôi. P.T. Wilson nói về khám phá bản thân. P.T. Wilson là một mục sư của nhà thờ Điểm Thập Tự ở Nashville và là tác giả của cuốn Let Hope In, tạm dịch Hãy Hy Vọng, và cuốn Plan B, tạm dịch Kế Hoạch B. Để biến bản thân thành độc nhất vô nhị cần nhiều công sức chiêm nghiệm cuộc đời, biết mình, biết ta. Cần nhiều dũng khí để đứng lên làm điều đúng và cần một tấm lòng vị tha vĩ đại. Đối thủ lớn nhất trong việc trở thành một nhà lãnh đạo chân chính là cơn khát được mọi người yêu thương, là thứ có thể dẫn đến những vấn đề cực đoan trong đời. Nắm rõ điều này, mỗi ngày tôi tự hỏi liệu quyết định của mình là để được yêu thương hay là để yêu thương. Hãy trau dồi kiến thức về bản thân. Tôi bị choáng ngợp trước sự thật thường dễ xảy ra là chúng ta đều có những điểm mù rất lớn trong công cuộc làm lãnh đạo. Chúng ta thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại chọn quyết định này mà không phải là quyết định khác. Vậy làm sao để chúng ta thấu hiểu bản thân mình hơn? Hãy chậm lại, khả năng nhận thức sẽ tốt hơn nếu ta đi chậm hơn. Đa số chúng ta đều dùng nhịp chạy của cuộc đời để áp vào bản thân, để rồi nhắm mắt ngó lơ những vấn đề trong chính mình. hiểu rõ về điểm mạnh, giới hạn và giá trị của bản thân, đảm bảo tính minh bạch và chân thành, trung thực và thẳng thắn, gìn giữ sự công bằng và luôn làm điều đúng đắn. Những nhà lãnh đạo hiệu quả biết phân biệt những quan điểm đối lập và cân nhắc tất cả các phương án trước khi đưa ra quyết định. Họ sẵn sàng chấp nhận sự thật là họ có thể sai và người khác mới là người có ý tưởng xuất sắc. Một nhà lãnh đạo thực sự mang trong mình là nền tảng đạo đức cốt lõi và biết điều gì là điều đúng phải làm. Audio của chúng ta lần này sẽ tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong audio sau cho phần tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.